chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đã có những khối cát đầu tiên.
Ban quản trị Hiệp Thiên Cung Cái Răng tổ chức lễ khởi công công trình tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Hiệp Thiên Cung Cái Răng.
Theo kết quả quan trắc năm 2023 cho thấy, việc ô nhiễm không khí, tiếng ồn, bụi ở thành phố Cần Thơ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, có một số khu vực sông Rạch đã xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường nước cần hết sức lưu tâm.
Va chạm giữa phà và tàu chở khách du lịch trên sông Tiền, 3 người bị thương.
Trào lưu mua sắm lúc nửa đêm của người trẻ.
Những bước chân khỏe khoắn, những nét mặt rạng rỡ, những tiếng cười vui vẻ vào mỗi buổi sớm mai của nhóm aerobic phường An Thới, quận Bình Thủy góp thêm những nét chấm phá đầy sức sống trong bức tranh Cần Thơ nhiều sắc màu.
Trong phần tin thế giới, gần 270 triệu người sống tại vùng đất đang chìm dần ở Trung Quốc. Vừa rồi là phần điểm qua nội dung chính, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Quản trị Hiệp Thiên Cung Cái Răng tổ chức lễ khởi công công trình tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Hiệp Thiên Cung Cái Răng. Tham dự có đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
Hiệp Thiên Cung Cái Răng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2017. Trải qua gần 170 năm, Hiệp Thiên Cung vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống văn hóa của dân tộc Hoa. Không chỉ là cơ sở tín ngưỡng, Hiệp Thiên Cung còn là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Hiện nay nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp cần được tu bổ tôn tạo nhằm giữ gìn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tạo điểm tham quan phục vụ du khách đến với Cần Thơ. Công trình Hiệp Thiên Cung Cái Răng sẽ tu bổ 4 hạng mục chính, đó là chính điện, đại sảnh, đông lan, tây lan và các hạng mục phụ trợ như cổng hàng rào, sân nội bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét. Tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng từ nguồn vận động, dự kiến công trình thi công trong 8 tháng.
Chiều nay, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9 sẽ tổ chức lễ khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9.
Đền thờ được xây dựng tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nhằm tri ân Bác Hồ, Bác Tôn, một số đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Cần Thơ và anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh anh hùng. Đền được khởi công vào ngày 18 tháng 9 2023, đến nay đã hoàn thành. Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến như ánh sáng, lối đi, hướng di chuyển của các đại biểu khi thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Chương trình chính thức diễn ra vào 14 giờ ngày hôm nay, 20 tháng 4 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã có những hạt cát đầu tiên.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ, đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, đoạn qua địa bàn Cần Thơ, giá trị khối lượng thi công mới chỉ đạt 1,321% tổng giá trị thực hiện. Nguyên nhân là do gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát san lấp cho dự án, công tác bàn giao mặt bằng chưa liên tục. Ông Nguyễn Tấn Đạt, chỉ huy trưởng gói thầu 11 cao tốc trục ngang thuộc tập đoàn Định An cho biết, sau gần 1 năm đơn vị mới tìm được nguồn cát để triển khai thi công. Hiện nhà thầu và công nhân đang đào nền lắp đường ống để vận chuyển cát vào điểm tập kết, rồi sau đó chở đi san lấp.
Theo ông Đạt, tại mỏ cát trên sông Tiền đoạn thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đơn vị sử dụng 6 sáng cạp, dung tích gầu là 3,6 mét khối để khai thác xuyên suốt từ 7 giờ đến 17 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, trữ lượng mỏ cát này chỉ được 3,2 triệu mét khối cát, trong khi nhu cầu thành phố Cần Thơ sử dụng cho cao tốc trục ngang khoảng 7 triệu mét khối cát. Như vậy, số lượng cát còn thiếu nhiều.
Liên quan đến việc sử dụng nguồn cát biển vào dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ cho rằng việc tiến hành khai thác sử dụng cát biển sẽ không đảm bảo tiến độ của dự án do mất nhiều thời gian để tổ chức thí điểm, đánh giá mức độ tác động môi trường và việc ban hành tiêu chuẩn định mức của các bộ chuyên ngành. Do đó, Ban Quản lý Dự án kiến nghị dự án sử dụng nguồn cát sông cho dự án.
Như tin đã đưa, một vụ sạt lở gây sụt lún nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Mặc dù không gây thiệt hại về người, tuy nhiên việc lưu thông đã gặp khó khăn từ tuyến tỉnh lộ 921 nối từ quận Thốt Nốt đến huyện Cờ Đỏ.
Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, tình trạng sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà kho của một công ty lương thực. Toàn bộ phần mặt tiền của nơi này đã bị sụt lún, những mảng bê tông kiên cố cũng chẳng còn an toàn. Thống kê cho thấy khu vực sạt lở tại nhà kho này có chiều dài hơn 135 mét, rộng hơn 11 mét, tổng diện tích hơn 1.500 mét vuông, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Riêng trên tuyến tỉnh lộ 921, đoạn sạt lở dài khoảng 48 mét, chiều rộng hơn 3 mét.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Giao thông Vận tải, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Giải pháp trước mắt là hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Bên cạnh đó là phong tỏa khu vực này và điều tiết phương tiện tham gia giao thông cả đường thủy và đường bộ sang tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xảy ra 5 vụ sạt lở. Hàng chục căn nhà của người dân đã bị ảnh hưởng. Tình trạng này được dự báo vẫn chưa dừng lại. Thưa quý vị, quan trắc chất lượng môi trường sống tại thành phố Cần Thơ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của ngành chức năng. Kết quả quan trắc năm 2023 cho thấy, việc ô nhiễm không khí, tiếng ồn, bụi ở thủ phủ miền Tây vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, có một số khu vực sông rạch đã xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường nước nên cần hết sức lưu tâm.
Năm 2023, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ thực hiện 12 đợt quan trắc về môi trường nước mặt, nước ngầm, không khí, tiếng ồn và bụi, trong đó có 55 tuyến sông rạch và các trạm cấp nước được tiến hành lấy mẫu. Riêng việc kiểm soát không khí, tiếng ồn và bụi đã kiểm tra tại 19 khu vực trên toàn địa bàn. Ông Quách Văn Trờ, Phó trưởng Phòng Quan trắc và Dự báo Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết các thông số kỹ thuật cần quan tâm khi tiến hành quan trắc.
Quan trắc chất lượng môi trường không khí thì chúng ta quan tâm đối với những cái thông số như là về khí tượng SO2, NO2, bụi tổng, bụi PM10, bụi PM2.5. Còn đối với quan trắc về chất lượng nước mặt thì chủ yếu ta quan tâm đối với những cái thông số ví dụ pH, DO, BOD, COD, TSS. Tùy theo cái mục đích quan trắc của mình, theo cái chương trình quan trắc của mình với cái tùy theo cái thành phần môi trường mà cái mình lựa chọn cái tần suất và cái thời gian lấy mẫu để nó phản ánh được cái tốt nhất cái về cái chất lượng nước.
Năm qua, các thông số quan trắc không khí ven đường ở Cần Thơ đều có giá trị trung bình nằm trong mức cho phép. Cá biệt có một số khu vực bị ô nhiễm do quá trình thi công cầu đường, xây dựng trụ sở, nhà cửa, hoặc xuất hiện ở một số tuyến đường có mật độ giao thông tăng vào giờ cao điểm. Đối với tiếng ồn thì có giá trị trung bình đều vượt ngưỡng cho phép. Toàn thành phố cũng có 3 trong số 29 sông kênh rạch có chất lượng nước xấu, nằm ở các huyện Phong Điền và quận Ô Môn, Ninh Kiều. Ông Nguyễn Khánh Luân, trưởng phòng thí nghiệm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết kết quả nghiên cứu tại phòng thí nghiệm.
Về nước mặt thì những thông số trong đó thường là những thông số về đạm 10 lần mà chủ yếu là amoni với phốt phát, thì tôi thấy thì ở dưới sông thì một số cái dòng sông mà ở quận Ninh Kiều mình những cái tuyến kênh mà nhiều hộ dân cư thường nó rất là cao. So với quy chuẩn rất là cao thì nó không có đạt được cái độ an toàn để cho mình sử dụng.
Ông Đoàn Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ nói thêm các vấn đề cần lưu ý.
Chủ động là chúng ta phối hợp các cái sở ban ngành để tạo điều kiện làm sao cho cái công tác môi trường là hết sức thuận lợi để phối hợp với nhau, để mà cùng với nhau là theo dõi được cái hiện trạng môi trường và thậm chí là cập nhật những cái thông tin để mà đưa vào cái xây dựng cái mạng lưới quan trắc môi trường kịp thời để mà cung cấp cho là nhà quản lý kịp thời đưa ra những cái giải pháp thích ứng.
Chất lượng nước mặt hiện nay tại Cần Thơ giảm so với các năm trước, tuy nhiên chất lượng nước ngầm thì được cải thiện hơn so với năm 2022 và nằm trong giới hạn cho phép.
Từ kết quả quan trắc năm 2023 cho thấy, các địa phương, sở ngành phải quản lý chặt hơn nữa nguồn phát sinh chất thải tại các cơ sở kinh doanh. Đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn môi trường sống trong cộng đồng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng đồng bằng có nắng nóng, Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Riêng Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.
Tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 vừa qua, Cục Thi hành án thành phố Cần Thơ giải quyết 13.692 việc và thi hành xong 3.594 việc, đạt tỷ lệ hơn 43% so với số việc có điều kiện thi hành. Về tiền, tổng số tiền giải quyết trên 6.732 tỷ đồng và số tiền thi hành xong trên 6.563 tỷ đồng. Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 237 việc, số vụ việc cưỡng chế thành công là 182 việc. Bên cạnh những thuận lợi, việc theo dõi thi hành án hành chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn như một số chấp hành viên công chức thi hành án thiếu tập trung, chưa nỗ lực cao trong quá trình giải quyết án, nhiều vụ việc chưa có điều kiện thi hành án, một số vụ việc phải thi hành định kỳ nhiều năm mới dứt điểm.
Thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn phức tạp, các vụ liên quan đến tín dụng ngân hàng có giá trị thi hành án lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho nhà nước, dư luận xã hội quan tâm. Sáng nay, Công đoàn cơ sở trường chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức hội thao gắn biển công trình và trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, phiên chợ trên sông nhân kỷ niệm 49 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động.
Đây là hoạt động giao lưu gắn kết giữa cán bộ, giáo viên nhà trường với học viên và được nhà trường tổ chức hàng năm nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong học tập và giảng dạy cũng như trong rèn luyện thể dục thể thao. Tham gia hội thao có 14 đội đến từ các khoa thi đấu hai môn bóng chuyền hơi nữ và bóng chuyền nam theo hình thức đấu loại trực tiếp. Dịp này, Công đoàn cơ sở trường chính trị thành phố khánh thành và gắn biển công trình sân bóng chuyền thuộc khu vực 8 phường An Bình. Đây là mô hình dân vận khéo cấp công đoàn viên chức thành phố. Công trình có kinh phí hơn 97 triệu đồng do cán bộ viên chức và học viên nhà trường đóng góp.
Cũng sáng nay, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức trao học bổng lần 1 cho 101 học sinh nữ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Mỗi học sinh được chọn trao học bổng sẽ được hỗ trợ 2 lần trong năm với tổng giá trị học bổng là 4.400.000 đồng. Chương trình học bổng của Quỹ Châu Á dành riêng cho nữ sinh nhằm tạo cơ hội cho nữ sinh gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự và gương nữ thành công trong lĩnh vực STEM, tức là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, đồng thời cung cấp cho những thông tin quan trọng về xu hướng của thị trường lao động trong những năm tới, các cơ hội trong tương lai cũng như các kỹ năng kiến thức cần thiết để thành công, góp phần định hướng về lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.
Huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức lễ khởi công nhà cho đảng viên khó khăn về nhà ở đối với đảng viên Nguyễn Thị Bé Sáu ở ấp Trường Ninh, xã Trường Xuân B. Đây là căn nhà thứ ba được đảng bộ huyện Thới Lai vận động xây cất từ đầu năm đến nay.
Nhà có diện tích ngang 5m, dài 10m. Huyện ủy Thới Lai vận động Hội Nữ Doanh nhân thành phố hỗ trợ 70 triệu đồng. Đảng bộ huyện Thới Lai có 44 tổ chức cơ sở đảng với 4.032 đảng viên đang sinh hoạt. Qua rà soát, toàn huyện có 29 đảng viên khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ. Theo kế hoạch, huyện ủy Thới Lai chỉ đạo cho mỗi đảng bộ xã, thị trấn mỗi năm vận động xây dựng nhà ít nhất một căn nhà cho đảng viên khó khăn.
Phường Trà Nóc, quận Bình Thủy cũng vừa tổ chức lễ khởi công 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gồm hộ ông Trần Văn Tốt, ông Trương Văn Đông, ông Trần Văn Lời, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà xây dựng có diện tích 40m², kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng do địa phương vận động, tổng công ty phát điện 2 hỗ trợ. Nhờ sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương và mạnh thường quân, từ đầu năm đến nay, quận Bình Thủy đã bàn giao 26 căn nhà đại đoàn kết. Liên tục chương trình là các thông tin trong nước và thế giới chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới được kéo dài liên tục đến 5 ngày, thay vì 2 ngày như trước đó. Tuy nhiên, theo khảo sát, rất nhiều du khách chọn các điểm gần đi ngắn ngày vì chi phí di chuyển góp một phần lớn vào tổng chi phí của cả chuyến đi. Vì vậy, với các điểm đến xa phải đi bằng máy bay, giá vé máy bay dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn là băn khoăn của rất nhiều du khách.
Giá vé máy bay khảo sát ngày 18 tháng 4 cho thấy giá khứ hồi từ Hà Nội đến các điểm du lịch nổi tiếng như Quy Nhơn từ 6 triệu đến 8 triệu đồng một người, Phú Quốc từ 7 triệu 400 đến 8 triệu 700 ngàn đồng một người. Những con số này khiến không ít du khách quyết định chọn một điểm đến gần Hà Nội. Thêm vào đó, thời điểm biết thông tin được nghỉ liên tục 5 ngày khá sát với kỳ nghỉ lễ, việc đặt vé máy bay, phòng khách sạn và các dịch vụ du lịch cận ngày chắc chắn phải trả mức giá cao hơn gấp đôi, thậm chí là gấp 3. Nếu đi nước ngoài, tùy quốc gia còn phải lo các thủ tục về visa.
Các công ty lữ hành tại Hà Nội cho biết dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, các tour đường bộ ngắn ngày của họ khá hút khách. Xuất phát từ Hà Nội, du khách có thể chọn các cung đường đi Hạ Long, Sapa, Hà Giang. Nếu chọn nước ngoài, các tuyến tour Trung Quốc đi bằng xe ô tô qua cửa khẩu Lào Cai, Hữu Nghị, Lạng Sơn, Đông Hưng, Quảng Ninh cũng chiếm ưu thế. Vào khoảng thời gian đêm muộn khi mà các cửa hàng đã đóng cửa thì lại là cơ hội cho việc mua bán trực tuyến nở rộ với những khoản doanh thu khổng lồ.
Những chiếc nến không thể đứng được hay những đồ vật vô tri vô giác bỗng trở nên có hồn nếu được gắn thêm đôi mắt. Tất cả món đồ này đều nếu là ban ngày thì các tín đồ mua sắm sẽ chẳng mấy quan tâm, nhưng lại được cho vào giỏ hàng khi màn đêm xuống. Chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng các nhãn hàng đang có trào lưu thường tung nhiều ưu đãi vào nửa đêm, vì đây là thời gian mà tâm trí con người kém minh mẫn nhất. Lúc này người tiêu dùng có thể đang ở trong tình trạng mệt mỏi sau một ngày đi làm, dẫn đến mơ hồ trong việc đưa ra quyết định hành vi mua sắm, vì thế cũng dễ bốc đồng hơn.
Và ngay cả những ngày không phải đợt giảm giá lớn trong tháng, những phiên livestream bán hàng được tổ chức vào đêm muộn cũng thu hút đột biến số lượng những khách hàng theo dõi. Vì thế, nhiều nhãn hàng cũng liên tục đề nghị các streamer phải tận dụng khung giờ vàng này. Đừng đợi khách hàng đến với mình mà hãy chủ động tìm tới khách hàng. Người bán hàng vì thế cũng phải cố gắng duy trì sự tỉnh táo cho những phiên live liên tục vào đêm muộn để chốt đơn. Còn người mua nếu không có đủ độ tỉnh táo nhất định thì sẽ dễ dàng mua sắm thiếu kiểm soát theo cảm xúc. Đó là một trong những lý do khiến cho chúng ta rơi vào cảnh bội chi. Và theo thống kê, mua sắm lúc nửa đêm hiện đã trở thành trào lưu của người trẻ. Hôm qua, đại diện Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Vicofa thông tin giá cà phê trong ngày đã lên mức 125.000 đồng một ký, tăng khoảng 25.000 đồng một ký so với cuối tháng 3. Nguyên nhân chính vẫn là do nhu cầu mua quá cao, trong khi nguồn cung còn rất ít.
Hiện tại trên thế giới, cà phê Việt Nam đang một mình một chợ vì các nước như Indonesia, Brazil, Ấn Độ đều chưa vào mùa thu hoạch. Phải đến tháng 7 khi Brazil thu hoạch cà phê, nguồn cung mới cải thiện. Trong khi đó, trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục nhảy vọt lên mức cao kỷ lục 4.234 đô la một tấn cho kỳ hạn giao tháng 5, tăng 229 đô la một tấn so với phiên trước. Đại diện Vicofa cho biết giá cà phê trên sàn London dùng để tham chiếu khi giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, để ra giá xuất khẩu phải cộng thêm 800 đến 900 đô la một tấn, tức là nhà mua hàng nước ngoài sẽ phải trả đến 5.000 đô la Mỹ một tấn để mua được cà phê Robusta của Việt Nam.
Đầu niên vụ cà phê này, tức tháng 10 năm 2023, giá cà phê còn ở mức 58.000 đồng một ký. Chỉ sau 6 tháng, giá cà phê đã tăng hơn gấp đôi, lên mức chưa từng có trong lịch sử. Tin an ninh an toàn. Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ và di lý nghi phạm giết người từ tỉnh Tiền Giang về Bình Dương để điều tra, xử lý theo quy định.
Nghi phạm HNT, 56 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, bị bắt khi đang đi xe máy trên đường bỏ trốn qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hướng về miền Tây. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, trên đường số 9 thuộc khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, người dân đi đường thì phát hiện bà Phạm Ngọc Loan, 52 tuổi, ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tử vong trên đường với tư thế người gập xuống nền đường, trên người có nhiều vết thương chảy máu. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị ngã đổ nằm cạnh thi thể.
Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của công an các địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng, phối hợp truy bắt nghi phạm ít giờ sau khi gây án. Hôm qua, Thượng tá Trương Nhật Minh, trưởng công an huyện Bến Lức cho biết đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Cường, 39 tuổi, thường trú ở tỉnh An Giang. Đây là đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp tài sản nhằm vào các tài xế xe ôm trên địa bàn huyện và các địa bàn lân cận.
Trước đó, vào sáng ngày 12 tháng 4, ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1971, quê Bến Tre, đến công an huyện Bến Lức trình báo bị một đối tượng tấn công cướp chiếc xe gắn máy mà ông dùng để chạy xe ôm trị giá 24 triệu đồng. Theo ông T, khoảng 8 giờ cùng ngày khi đang đậu xe trước bến xe mới Bến Tre, thì một đối tượng đến thuê chở về huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Ngồi trên xe, đối tượng liên tục chỉ dẫn ông T đi vào các con đường vắng. Khi đến đường kênh ấp 4 xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, đối tượng kêu ông dừng xe rồi bất ngờ dùng tay bóp cổ, đạp ngã và cướp xe máy của ông T và bỏ chạy.
Khi vụ việc đang được điều tra thì tối ngày 15 tháng 4, Công an huyện tiếp tục nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1966, quê Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị một đối tượng thuê ông chở về huyện Bến Lức. Khi đến khu vực xã Thạnh Lợi, đối tượng kêu ông dừng xe rồi đạp ngã xuống kênh và cướp xe bỏ chạy. Đúng 11 giờ ngày 18 tháng 4, đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ thành công đối tượng Cường khi xuất hiện tại khu vực xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh và di lý về tỉnh Long An để tiếp tục điều tra. Qua khai thác, Cường đã thừa nhận hành vi thực hiện các vụ cướp xe. Sáng nay, Công an xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, An Giang đã có báo cáo nhanh gửi Công an thị xã Tân Châu về vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa phà chở khách với tàu chở khách du lịch xảy ra vào chiều tối hôm qua 19 tháng 4 tại thủy phận Sông Tiền thuộc ấp 1 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã khiến cho 3 người bị thương.
Theo Công an xã Vĩnh Sương, khoảng 17 giờ 25 phút ngày hôm qua, tại thủy phận Sông Tiền thuộc ấp 1 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, cách đường biên giới Campuchia khoảng 1.000 mét, cách bờ phía An Giang 241 mét, xảy ra vụ va chạm giao thông đường thủy giữa phà chở khách với tàu chở khách du lịch. Theo đó, phà chở khách số hiệu 99KAG21477 do ông Võ Văn Nhân, ngụ Phú Thu, xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, An Giang điều khiển, di chuyển từ hướng Thường Phước 1 của tỉnh Đồng Tháp về hướng Vĩnh Sương của tỉnh An Giang, đã xảy ra va chạm với tàu chở khách du lịch số hiệu AG23338 do ông Phan Thành Được, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang điều khiển, chở 3 thuyền viên, 42 khách du lịch di chuyển từ hướng biên giới về hướng thị xã Tân Châu.
Vụ va chạm khiến cho tàu chở khách du lịch số hiệu AG23338 bị hư hỏng nặng khu vực bên trái thân tàu. Một hướng dẫn viên du lịch là anh Abdon Rosat, sinh năm 1988, ngụ ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang bị thương nặng, đứt lìa cánh tay phải và gãy hai chân. Hai khách du lịch nước ngoài là ông Kohler Demerhen, sinh năm 57, quốc tịch Đức, và Coleman Pascon Alay, sinh năm 1967, quốc tịch Pháp, bị gãy chân trái.
Sau khi xảy ra vụ va chạm, Công an xã Vĩnh Sương đã hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Châu, An Giang. Tối hôm qua 19 tháng 4, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã kéo tàu chở khách du lịch và phà vào bờ để phục vụ điều tra nguyên nhân của vụ va chạm.
Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực thể dục thể thao. Thưa quý vị, Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức giải bóng đá Tứ Hùng vào sáng nay.
Tham dự giải gồm các đội, Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Pháp chi nhánh miền Nam, Liên quân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Logistics Tây Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Minh Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bốn đội chia thành hai cặp đấu loại trực tiếp, hai đội thắng sẽ bước vào tranh cúp vô địch. Giải bóng đá thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, đồng thời là dịp để giao lưu, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe trong cán bộ viên chức người lao động. Thưa quý vị, sáng nào cũng vậy, cứ hơn 5 giờ sáng ở đoạn vỉa hè gần dốc cầu Bà Bộ, đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, người đi đường lại thấy các cô lớn tuổi nhịp nhàng với các động tác aerobic. Nhìn sự tươi trẻ năng động ấy, ít ai nghĩ rằng có người U60, U70, thậm chí đã qua tuổi 70.
Dưới sự điều khiển của cô Nguyễn Thị Quỳnh Mai, trưởng nhóm aerobic phường An Thới, trên tiếng nhạc sôi động, các cô thực hiện nhuần nhuyễn các động tác vận động tay chân, thân, kết hợp các động tác di chuyển phù hợp với người cao tuổi. Với trang phục là những chiếc áo hồng, quần trắng nổi bật, sự đồng đều tâm tác trong bài tập của các cô tạo nên những hình ảnh đẹp mắt. Bài tập đi từ những động tác uyển chuyển nhẹ nhàng phối hợp chân và tay, từ tiết tấu nhanh hơn với những động tác mạnh mẽ dứt khoát. Sau gần 1 giờ tập aerobic, các cô chuyển dành 15 phút cuối giờ để tập yoga với các động tác nhẹ nhàng trầm lắng để ổn định cơ thể. Cứ như vậy, những buổi tập của nhóm aerobic phường An Thới luôn chất lượng và tươi trẻ, dù thành viên đã không còn trẻ. Cô Nguyễn Thị Quỳnh Mai, trưởng nhóm, cho biết trước đây cô từng là giáo viên thể dục, sau đó cô theo học các lớp dạy aerobic nên khá vững môn thể thao này. Khi chuyển về sinh sống trên địa bàn phường An Thới, cô tập hợp một số người yêu thích để tập luyện. Cô Quỳnh Mai nói:
mới lúc đầu ra thì chỉ có chừng 10 người hà. Rồi sau này chị em đồ mỗi sáng đây cái đường này đi bộ nhiều lắm. Người ta thấy người ta mới tham gia. Mình vì sức khỏe của mình sức khỏe thì con nó mới được hạnh phúc, nó mới có động lực để nó đi làm.
Thành viên lớn tuổi trong nhóm đã 71, 72 tuổi, người nhỏ thì cũng đã qua 50. Họ tham gia nhóm Trước nhất là để rèn luyện, cải thiện sức khỏe. Sau là tìm niềm vui và nhịp sống trẻ cho tuổi già. Lúc đầu có người cũng ngại, nhưng sau thấy hiệu quả nên tham gia nhóm. Có các chú thấy việc tập luyện của nhóm thiết thực nên đăng ký để vợ tham gia. Cô Nguyễn Liên Hương, nhà ở đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, năm nay đã 71 tuổi, nhưng khó ai đoán đúng tuổi của cô bởi sự trẻ trung, năng động và khỏe mạnh. Cô Liên Hương nói:
thấy có sức khỏe chứ, có giúp ích nhiều chứ. Thấy mình khỏe lên thì mình hăng hái hơn để mà đi tập đó.
Việc tập luyện aerobic của nhóm đúng phương châm sống vui, khỏe, có ích của tuổi già. Các thành viên chia sẻ, đa phần các cô đã về hưu, gia đình có cơ ngơi ổn định, con cái trưởng thành, nên điều các cô lo nhất là giữ gìn sức khỏe. Mình vì sức khỏe của mình mà cũng vì con cháu. Mình khỏe, vui thì con cháu mới an tâm, gia đình mới hạnh phúc. Nghĩ vậy nên hầu hết các cô không bỏ buổi tập nào. Cô Đinh Thị Hường, thành viên của nhóm, chia sẻ.
Cô thấy môn thể thao này tập là nó có rất nhiều sức khỏe, nhất là về tim mạch, là rất là ổn định. Rồi lại là nó vui, nó khỏe thì tâm trạng nó không bị chết. Giống như vô đây có bạn bè rồi vui.
Sau buổi tập, các cô lại hẹn nhau đi ăn sáng, uống cà phê ở một quán quen, cùng chụp những tấm ảnh thật đẹp để check-in thành phố buổi bình minh. Lâu lâu các cô lại hẹn nhau đi ăn uống vui chơi. Cứ như vậy, nhóm aerobic như mái nhà yêu thương, rộn rã tiếng cười của các thành viên. Chị Nguyễn Thị Thu Quyền, thành viên của nhóm, cho biết.
Thứ nhất là cải thiện sức khỏe. Mới đầu chị là hơi đau hai bà vai. Với lại cái giò mình nó hơi đơ, nó cứng á. Nhưng mà khi chị tham gia cái này thì cái chân mình nó nhanh nhẹn hơn. Ví dụ như mình muốn tập những cái động tác thì nó lẹ làng hơn, mình bước nó linh hoạt hơn. Sau khi tập này thì tụi chị có thường là tập trung tụ tập uống cà phê, rồi ăn sáng, rồi xong rồi thì mới về. Rồi xong thì có bữa lâu lâu, ví dụ 8 tháng 3 hay là ngày lễ gì đó thì tụi chị cũng hay tụ tập.
Theo các chuyên gia tâm lý, tuổi già thường gặp nhiều trở ngại, rào cản tâm lý như là nỗi cô đơn, khoảng cách tuổi tác với các thành viên trong gia đình, bệnh tật, sự mất mát người thân. Một trong những biện pháp chữa lành hiệu quả chính là tập thể dục thể thao, đặc biệt là các hoạt động tập thể. Tập luyện, giao lưu, trò chuyện với nhiều người cao tuổi khác, nỗi cô đơn của tuổi già sẽ được xua tan, sự trẻ trung như được trở lại. Cô Trần Ngọc Phụng, thành viên của nhóm, chia sẻ.
Cô thấy cái thể dục này nó khỏe, chứ thấy bà chị cô đó năm nay bà 77 tuổi rồi mà bà rất khỏe luôn, bà dạy thể dục đó bà khỏe luôn, huyết áp mà đường huyết đồ đó thấy chị cũng khỏe dữ lắm. Rồi chị đi theo chị, tập theo chị vậy đó, rồi mình thấy mình cũng khỏe nữa.
Bà Lương Thị Toan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Thới, quận Bình Thủy cho biết thêm.
Từ cái sinh hoạt câu lạc bộ vừa cái tập thể dục nâng cao sức khỏe, qua đó thì các cô cũng trao đổi giao lưu các cái hoạt động sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, chia sẻ giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, thì từ đó cũng góp phần cho các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn phường ngày càng phát triển.
Những bước chân khỏe khoắn, những nét mặt rạng rỡ, những tiếng cười vui vẻ vào mỗi buổi sớm mai của nhóm aerobic phường An Thới đã góp thêm những nét chấm phá đầy sức sống trong bức tranh Cần Thơ nhiều sắc màu.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, giới chức Pakistan hôm 19 tháng 4 cho biết rằng mưa lớn gây lũ quét đã khiến ít nhất 69 người trên khắp Pakistan và vùng Kashmir thuộc dãy Himalaya tử vong, nơi mưa bão đã quét qua các ngôi làng và quân đội được huy động để sơ tán người dân.
Cơ quan khí tượng Pakistan cảnh báo lũ quét sẽ xảy ra nhiều hơn vào cuối tuần sau khi lũ lụt và lở đất ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý đã khiến 30 dân thường và 3 binh sĩ thiệt mạng trong vòng 24 giờ. Tại tỉnh miền đông Punjab, 36 người đã tử vong khi mái nhà bị sập hôm 18 tháng 4. Chính quyền Pakistan dự báo sẽ có lũ lụt đặc biệt cao vào cuối tuần tới.
Tỉnh Khyber Pashtunkhwa hứng chịu thiệt hại nặng nề với 32 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em và hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hại. Cơ quan quản lý thiên tai tỉnh cho biết tất cả những trường hợp thiệt mạng là do trần nhà hoặc là tường đổ sập vì lũ quét. Người dân tại khu vực này buộc phải sơ tán đến vùng đất cao hơn.
Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan thông báo mực nước trên các con sông chính của Pakistan đã lên cao và lũ quét cùng mưa lớn đã làm hư hại hàng trăm ngôi nhà. Quân đội Pakistan đã sử dụng trực thăng và thuyền giải cứu 368 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gần Islamabad hôm qua. Pakistan giống như nước láng giềng Ấn Độ đã chứng kiến lũ lụt lan rộng trong mùa gió mùa hàng năm.
gần một nửa số thành phố lớn ở Trung Quốc bị sụt lún khiến cho nhiều vùng, nhất là khu vực ven biển, bị chìm dưới mực nước. Theo thông tin trong một công bố mới đây trên tạp chí Science, mức độ sụt lún khiến gần 270 triệu người phải sống ở những vùng có nguy cơ bị lũ lụt và sạt lở cao.
Các dữ liệu đưa ra cho thấy 45% diện tích đất đô thị lớn của Trung Quốc đang chìm nhanh hơn 3mm mỗi năm, 16% ở mức hơn 10mm mỗi năm. Nguyên nhân không chỉ là do suy giảm mực nước ngầm mà còn bởi tốc độ xây dựng công trình quá dày đặc. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc nhấn mạnh, với dân số đô thị hơn 900 triệu người, hậu quả sụt lún là rất lớn. Sụt lún mỗi năm khiến Trung Quốc bị thiệt hại hơn 7,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
Thành phố Thiên Tân với 15 triệu dân là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều vùng khai thác than quá mức ở Trung Quốc cũng bị sụt lún nghiêm trọng. Một nghiên cứu mới đây cho thấy vấn đề sụt lún là nguy cơ toàn cầu không riêng của Trung Quốc, với 6,3 triệu km vuông có nguy cơ bị sụt lún. Các chuyên gia cho rằng đô thị quá nhanh, mật độ dân số cao, khai thác nước ngầm quá mức là nguyên nhân chính của tình trạng này. Đến đây thì 30 phút chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.